Sự khác biệt khi quản lý nhân viên xuất sắc. Rời văn phòng của Connelly, vị giám đốc kỳ cựu thấy mình phấn chấn hẳn lên. Cuộc trò chuyện với Connelly thật hữu ích. Khi ông đến văn phòng của vị giám đốc một phút, cô thư ký lại mỉm cười chào đón. Cuộc trò chuyện của ông với Tom Connelly thú vị đấy chứ? Ồ, tất nhiên rồi. Vị giám đốc kỳ cựu trả lời, đáp lại nụ cười của cô thư ký. Tôi có thể gặp sếp của cô không? Cô thư ký đáp, ông cứ tự nhiên, ngài giám đốc đang đợi ông quay lại đấy. Khi bước vào phòng, vị giám đốc kỳ cựu lại bắt gặp giám đốc một phút, đang đứng nhìn ra khung cửa sổ yêu thích của mình. Nghe tiếng người bước vào phòng, ông quay lại, mỉm cười vui vẻ. Ông bạn nói chuyện với Connelly cũng khá lâu đấy nhỉ? Chắc là hai người rất tâm đầu ý hợp phải không? Vị giám đốc một phút nói. Vị giám đốc kỳ cựu nói, thật là một cuộc gặp gỡ bổ ích, nhưng tôi vẫn còn một số thắc mắc về việc sử dụng những lời khiển trách. Khi giải thích cho tôi về nguyên tắc ABC, Connelly nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự khen ngợi, nhưng lại không mấy chú trọng đến những lời khiển trách. Tôi biết ông là người không ngần ngại khi đề cập đến khuyết điểm của nhân viên. Ông có thể giúp tôi tìm hiểu thêm về khía cạnh này không? Vị giám đốc một phút trả lời. Có lẽ cách tốt nhất để tôi có thể giải đáp thắc mắc của ông về những lời phê bình là chúng ta sẽ thảo luận về kỹ năng quản lý những nhân viên xuất sắc, tức là những nhân viên có thành tích đã được ghi nhận. Họ rất dễ giám sát. Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là hoạch định các mục tiêu một phút, và họ sẽ tự thân vận động theo các mục tiêu đó. Vị giám đốc kỳ cựu nói, kinh nghiệm cũng đã cho tôi thấy như thế. Trong khi ai cũng thích thỉnh thoảng nhận được cái vỗ vai thân mật của cấp trên, thì xem ra ông không khen ngợi những nhân viên xuất sắc nhiều lắm thì phải. Vậy nếu không khen ngợi họ nhiều, thì chắc ông cũng không mấy khi khiển trách họ, đúng không? Vị giám đốc một phút trả lời. Đúng vậy, các nhân viên xuất sắc thường có khả năng tự sửa sai. Mỗi khi phạm phải sai lầm, họ sửa chữa ngay trước khi người khác kịp nhận ra. Vị giám đốc kỳ cựu nói, nhưng đôi khi chúng ta có thể phạm sai lầm mà bản thân chưa kịp nhận ra đấy thôi. Vị giám đốc một phút nói, à, trong trường hợp đó thì phải phê bình thôi. Tuy nhiên, nếu đã biết trước về phương pháp quản lý một phút, thì các nhân viên xuất sắc sẽ không phiền lòng vì việc ông phê bình họ đâu. Vị giám đốc kỳ cựu nhận xét, ý ông muốn nói đến kỹ năng kết thúc một lời khiển trách bằng một lời khen à? Giám đốc một phút khẳng định, chính xác. Vị giám đốc kỳ cựu lại thắc mắc, Connelly có giải thích cặn kẽ cho tôi hiểu vì sao các ông không phê bình một nhân viên hãy còn đang ở cấp độ học việc. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao các ông lại khen một nhân viên sau khi vừa mới phê bình họ xong. Vị giám đốc một phút nhắc nhở, ông bạn hãy nhớ rằng chúng ta chỉ phê bình một người khi biết rõ họ có thể làm tốt hơn thế. Và mục đích của việc khiển trách là muốn cho họ suy nghĩ về cái sai sau khi bị khiển trách, chứ không phải về thái độ đối xử của ông với họ. Tôi chưa hiểu điều này. Vị giám đốc kỳ cựu ngập ngừng. Nghệ thuật phê bình. Vị giám đốc một phút nói, để xem tôi có thể giải thích cho ông bằng cách này không nhé. Hầu hết mọi người không bao giờ kết thúc việc phê bình của mình bằng một lời khen. Thường họ chỉ muốn kết thúc câu chuyện bằng một phát đạn cuối cùng, đại loại như, nếu anh nghĩ mình sẽ được thăng chức, thì có lẽ anh nên nghĩ khác đi. Và khi bỏ đi, ông có nghĩ rằng câu chuyện sẽ được truyền tụng như thế nào nếu như có một đồng nghiệp khác vô tình nghe thấy lời phê bình ấy? Họ sẽ bàn tán về cách cư xử của ông hay về sai lầm của nhân viên nọ? Vị giám đốc kỳ cựu trả lời, về cách phê bình của tôi. Giám đốc một phút nói, đúng vậy. Trước tiên, họ sẽ bàn tán về sự hách dịch của ông, rồi mới đến sai lầm của người kia. Còn nếu ông kết thúc việc phê bình bằng một lời khen, thì ông có thể nói với nhân viên của mình rằng cá nhân anh không có vấn đề, chỉ có hành động vừa rồi là chưa ổn mà thôi. Và sau khi ông đi rồi, người nhân viên đó sẽ suy nghĩ nhiều về sai lầm mà họ đã mắc phải. Và nếu có chuyện đó lộ ra trong nhân viên, họ chỉ có thể nói như thế này: vậy thì có gì mà buồn, sếp vẫn bảo anh chị là một trong những người giỏi nhất mà. Ông ấy chỉ không muốn anh chị lặp lại sai lầm ấy thôi. Giám đốc kỳ cựu nói: giờ thì tôi đã hiểu vì sao các ông kết thúc việc phê bình bằng lời khen. Ông xem thử đây có phải là lời kết luận cô đọng không nhé. Vị giám đốc kỳ cựu đưa cho giám đốc một phút xem ghi chú của mình. Khi kết thúc việc khiển trách bằng một lời khen là bạn đã tạo cho người bị khiển trách cơ hội suy nghĩ về sai lầm của họ, chứ không phải về thái độ khiển trách của bạn. Rất cô đọng. Vị giám đốc một phút nói: tôi cũng có một kỷ niệm riêng gắn với quan điểm này. Một tối thứ sáu nọ, vợ tôi nói: thưa ngài giám đốc vĩ đại. Mỗi khi nghe cô ấy dùng cụm từ này là tôi biết thế nào bọn trẻ cũng đã làm điều gì đó sai trái, và bao nhiêu trách nhiệm giải quyết đều sẽ do tôi cán đáng. Vợ tôi vừa bắt gặp con bé Karen mới 15 tuổi của chúng tôi lén lút đem theo một chai rượu vodka khi đi xem trận đấu bóng bầu dục. Vợ tôi mất bình tĩnh: chắc là em giết nó mất, anh giải quyết vụ này cho em đi. Tôi luôn nể phục những người cha người mẹ phải nuôi con một mình, vì trong mọi tình huống, dẫu có mất bình tĩnh ra sao, họ vẫn phải giữ vững tinh thần trong khi hết sức đơn độc trong việc giáo dục con cái. Hai vợ chồng tôi vẫn thống nhất với nhau rằng những khi một trong hai người không còn kiềm chế được nữa, thì người còn lại sẽ có trách nhiệm giải quyết vấn đề thay cho người kia. Lúc đó, tôi vừa mới biết về phương pháp phê bình hiệu quả và thầm nghĩ đây có lẽ là một dịp tốt để thử nghiệm. Qua lời vợ, tôi biết Karen hiện đang ở dưới bếp. Tôi bèn đi thẳng xuống bếp và bắt gặp con bé đang đứng như phỏng, tựa hồ như có ai đó sắp tống nó vào nhà giam vậy. Nhẹ nhàng đặt tay lên vai con bé, tôi nói: Karen này, mẹ nói với bố là con lén đem rượu vodka ra ngoài, phải không? Để bố nói cho con biết cảm nghĩ của bố lúc này nhé. Bố không thể tin được điều đó. Bố đã nhiều lần nhắc nhở với con rằng có rất nhiều trẻ vị thành niên như con đã chết vì say rượu khi lái xe. Kể cả việc lén lút đem rượu ra ngoài cũng nguy hiểm không kém. Vị giám đốc kỳ cựu nói: tôi biết rằng nguyên tắc trong phê bình là chúng ta chỉ có 30 giây để nói ra cảm xúc mà thôi. Nhưng tôi tin là lúc đó ông muốn giảng cho con bé một mạch đến 2 giờ đấy. Vị giám đốc một phút cười: ông phải tin tôi chứ. Một số bậc phụ huynh còn mất cả tuần cơ đấy. Ví dụ như nếu con họ phạm lỗi vào tối thứ sáu, họ đã chẳng ngần ngại xử lý ngay đứa trẻ. Rồi một giờ đồng hồ sau đó, khi tình cờ gặp lại đứa trẻ trong nhà, họ lại tiếp tục bài giảng của mình. Còn một vấn đề này nữa. Rồi sáng sớm hôm sau, họ lại tiếp tục nhai, còn đám bạn bè của con nữa. Thế là vô tình, họ làm cho con cái phải khốn khổ suốt cả tuần chỉ vì một lỗi lầm. Nguyên tắc quan trọng nhất của kỹ năng khiển trách là chúng ta chỉ dùng 30 giây để nói lên cảm xúc của mình mà thôi. Và khi thời gian đã hết thì chấm dứt ngay. Đừng bao giờ lặp đi lặp lại lỗi lầm cũ của người khác. Hiểu rõ điều này, tôi đã kịp làm chủ mình khi bày tỏ cảm xúc với Karen. Lúc ấy, tôi mới có cơ hội nhận ra tầm quan trọng của việc biết dừng lại và giữ im lặng trong giây lát sau khi chia sẻ cảm xúc để bước sang phần cuối của tiến trình phê bình. Chính những giây phút ấy sẽ giúp bạn lấy lại bình tĩnh, trong khi người bị phê bình lại cảm nhận được sự chân thành trong những cảm xúc mà bạn vừa chia sẻ. Tôi hít một hơi thật sâu trong khi Karen đang thẩm thấu những lời tôi nói. Và rồi tôi bảo con bé: có một điều bố muốn nói với con, Karen à, là bố rất thương con. Con là người có trách nhiệm. Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ phải lo lắng vì con như thế này. Bố luôn nghĩ việc này chỉ xảy ra ở một đứa trẻ khác mà thôi. Còn con khá hơn thế nhiều mà. Chính vì vậy mà bố mẹ không thể để con đánh mất những điều tốt đẹp ấy được. Nói xong, tôi ôm con bé vào lòng và bảo: con đi xem trận đấu đi, nhưng nhớ một điều là con tốt hơn thế nhiều đấy. Vị giám đốc kỳ cựu nói, nếu là tôi thì chắc tôi đã bắt con bé ở nhà sau những gì vừa xảy ra. Tôi chắc là con bé không thể tin nổi vào việc ông đã làm khi ấy đâu. Vị giám đốc một phút thừa nhận, quả thật, con bé cũng không thể tin vào điều ấy, nhưng tôi đã bảo nó. Giờ thì con biết bố ghét trẻ vị thành niên lén lút uống rượu như thế nào rồi. Bố biết là con không bao giờ làm việc ấy nữa. Con đi vui vẻ nhé. Trước khi biết đến phương pháp một phút khiển trách, chẳng những tôi không bao giờ khen con bé sau khi phê bình, mà tôi còn bắt nó vào ngay trong phòng và la mắng nặng nề như con sẽ không bao giờ được đi xem thi thố gì nữa cho đến khi 25 tuổi đấy. Vị giám đốc một phút hỏi, nếu lúc đó tôi đối xử với Karen như thế, thì ông nghĩ xem con bé sẽ nghĩ gì nào? Nó sẽ nghĩ về hành động sai trái của nó hay là nghĩ về cách đối xử của tôi? Vị giám đốc kỳ cựu trả lời, về cách đối xử của ông. Và tôi biết, thế nào con bé cũng nhớ ngay lấy điện thoại, gọi cho bạn bè và bảo rằng bố nó là một kẻ thô lỗ chẳng ra gì, vân vân. Bọn trẻ choai choai, đứa nào chẳng hay phàn nàn với bố mẹ. Vị giám đốc một phút nói, đúng vậy, và theo tâm lý thông thường thì con bé sẽ quên ngay những lỗi lầm của mình, thay vào đó nó sẽ ghi nhớ mãi mãi cách cư xử của tôi đối với nó. Thế sau đó mọi việc thế nào? Vị giám đốc kỳ cựu hỏi, có cảm giác như mình đang theo dõi một vở kịch thú vị. Vị giám đốc một phút tiếp tục câu chuyện. Sáng hôm sau, khi tôi đang ăn điểm tâm thì Karen bước xuống cầu thang. Muốn biết tác dụng của lời phê bình hôm qua, tôi liền hỏi, Karen, trận đấu hôm qua thế nào? Con bé trả lời, con ghét bố quá, bố làm hỏng hết cả trận thi đấu. Bố làm hỏng hết cả trận thi đấu ư? Con bé đáp, phải, vì suốt cả trận đấu con có xem được gì đâu, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến sự thất vọng của bố mẹ về việc mình đã làm. Tôi thầm cười trong bụng, thành công rồi, thành công thật rồi. Con bé đã tập trung suy nghĩ về những gì nó làm sai, chứ không phải là cách đối xử của tôi. Vị giám đốc kỳ cựu nói, quả là một ví dụ rất sinh động và bổ ích. Tôi nghĩ mình đã được học hỏi thêm rất nhiều về kỹ năng khiển trách, nhưng tôi vẫn còn đôi điều muốn hỏi ông về phương pháp một phút khiển trách đấy. Xin cứ tự nhiên, vị giám đốc một phút nói, hầu hết các câu hỏi về phương pháp quản lý một phút đều tập trung vào vấn đề phê bình mà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người bị phê bình, ví dụ như Karen chẳng hạn, phản đối lại ông? Trong trường hợp đó, ông phải dừng ngay lại và giải thích rõ cho người bị phê bình hiểu đây không phải là một cuộc thảo luận. Tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình về việc làm sai trái của anh chị. Và nếu anh chị muốn thảo luận, tôi sẵn sàng tiếp chuyện với anh chị sau. Còn ngay lúc này thì chúng ta không thể thảo luận hai chiều được, vì tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị cảm nghĩ của tôi. Vị giám đốc kỳ cựu thốt lên, rất hay. Còn một vấn đề nữa, nếu như phải khen ai đó thì tại sao không khen họ ngay từ đầu trước khi phê bình họ? Trước đây khi phê bình ai, tôi thường thực hiện theo nguyên tắc xoa đánh xoa. Đó là một nguyên tắc hữu hiệu, nhưng tôi hiểu ra rằng tách rời giữa khen thưởng và khiển trách là một việc rất quan trọng. Nếu khởi đầu việc phê bình bằng một lời khen thì hiệu quả của lời khen sẽ mất đi. Vì sao? Bởi vì nếu ông bắt đầu bằng lời khen trong hoàn cảnh đó thì họ sẽ không nghe ông khen đâu, do họ đã băn khoăn không biết câu chuyện tiếp theo sẽ là gì và liệu sau những lời khen ấy có phải là một điều gì đó không hay chăng? Vị giám đốc kỳ cựu tóm ý, vậy nếu giữ đúng trình tự, phê bình trước, khen ngợi sau, thì người nghe sẽ lĩnh hội cả hai. Thế còn những hình phạt như giáng chức, luân chuyển hay là những cảnh cáo thì sao? Chúng có phù hợp không? Vị giám đốc một phút trả lời, theo kinh nghiệm áp dụng phương pháp một phút khiển trách của chúng tôi, thì không cần phải kèm theo một hình phạt phụ nào cả. Phê bình thôi đã đủ khó chịu lắm rồi. Vị giám đốc kỳ cựu tỏ vẻ hài lòng. Ừ nhỉ, qua câu chuyện ông kể về cô bé Karen, tôi cũng thấy là như vậy. Tôi nghĩ mình đã khá thông suốt về kỹ năng khiển trách rồi đấy. tôi cũng đã hiểu nguyên tắc ABC sẽ giúp các giám đốc vận dụng và biến phương pháp quản lý 1 phút thành hành động ra sao. Vị giám đốc 1 phút mỉm cười ngắt lời. Nhưng ông còn phải tuân thủ quy trình Bryce nữa chứ. Quy trình Bryce là gì? Vị giám đốc kỳ cựu ngạc nhiên. Quy trình Bryce áp dụng kèm với nguyên tắc ABC, cung cấp cho các nhà quản lý một tiến trình 5 bước để dễ theo dõi, giúp mọi người tham gia vào việc cải thiện hành động. Vị giám đốc kỳ cựu nói, nghe hấp dẫn nhỉ, nhưng tôi e cả ngày hôm nay mình đã có quá nhiều thứ phải ghi nhớ rồi. Sao ông không lưu lại ở một khách sạn nào đó gần đây để sáng mai chúng ta tiện gặp nhau lúc 9 giờ nhỉ? Tôi sẽ bảo thư ký của tôi đặt phòng cho ông ở khách sạn Osborne. Ngài giám đốc khách sạn ấy rất tâm đắc với phương pháp quản lý 1 phút của tôi. Và ông ấy đã áp dụng một chương trình khen ngợi độc đáo được thiết kế riêng để ghi nhận những hành động đáng khen của nhân viên. Tôi chắc là ông sẽ thấy rất thú vị đấy. Tuyệt! Vị giám đốc kỳ cựu mỉm cười hài lòng và bắt tay cảm ơn giám đốc 1 phút trước khi tạm biệt. Khi kết thúc việc khiển trách bằng một lời khen là bạn đã tạo cho người bị khiển trách cơ hội suy nghĩ về sai lầm của họ, chứ không phải về thái độ khiển trách của bạn.